Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay Chủ nhật 19 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha Francisco nói: Kitô hữu là người can đảm nhưng thận trọng.
Đức Thánh Cha Francisco đưa ra kế hoạch hồi sinh sau đại dịch COVID-19.
Giáo hội Campuchia: đức tin, chứng tá và tình liên đới giữa đại dịch.
Đức Thánh Cha viết thư chia buồn với gia đình cậu bé Vincenzo vừa qua đời. Vatican, sáng thứ Bảy tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người khuyết tật bị nhiễm COVID-19 và những người đang chăm sóc họ. Đức Thánh Cha nhớ đặc biệt đến họ vì ngày hôm trước có một nữ tu đang làm công việc dịch thuật ngôn ngữ ký hiệu cho những người khiếm thính đã gửi thư cho Đức Thánh Cha và kể lại những khó khăn mà các nhân viên, các y tá, các bác sĩ đang phải đối diện với những người khuyết tật bị nhiễm COVID-19. Trong thư, sơ cho biết, khi những người khuyết tật bị nhiễm virus thì việc phục hồi cho họ trở nên khó khăn hơn. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người đang chăm sóc những người khuyết tật bị nhiễm virus corona và cho chính những người khuyết tật, những người không có sự khéo léo và kỹ năng như chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha giải thích về thái độ của các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư, cũng như các tông đồ trong bài đọc thứ nhất trích từ sách công vụ tông đồ. Đức Thánh Cha nói: khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và các kinh sư rất ngạc nhiên. Họ không hiểu tại sao những người này lại can đảm và thẳng thắn như thế. Can đảm và mạnh dạn thẳng thắn trở thành phong cách của người rao giảng tin mừng. Trong sách công vụ tông đồ, chúng ta tìm thấy nhiều lần nói về điều này. Các tông đồ giải thích với người Do Thái về mầu nhiệm của Chúa Giêsu một cách mạnh dạn thẳng thắn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trích dẫn thư gửi tín hữu Do Thái để nhắc nhở mọi người cần phải nhớ lại lòng nhiệt thành của những ngày đầu tiên được lãnh nhận tin mừng phục sinh. Đức Thánh Cha nói: trong thư gửi tín hữu Do Thái có một câu tôi rất thích. Có một điều gì đó làm cho cộng đoàn tín hữu đi xuống, các Kitô hữu trở nên lạnh nhạt, nguội lạnh. Và tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã khuyên rằng: xin anh chị em nhớ lại những ngày đầu, lúc vừa được ơn chiếu sáng, anh em đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập. Khi thì anh em bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ. Sau khi trích dẫn đoạn kinh thánh trên, Đức Thánh Cha nhắc lại một lần nữa: xin anh chị em đừng vứt bỏ sự thẳng thắn mạnh dạn của anh chị em. Chúng ta không thể là Kitô hữu nếu không có sự thẳng thắn mạnh dạn này. Nếu không có sự thẳng thắn như thế thì chúng ta không phải là một Kitô hữu tốt. Nếu anh chị em không có can đảm, nếu anh chị em không giải thích lập trường của anh chị em thì anh chị em sẽ rơi vào những ý thức hệ hoặc những giải thích theo kiểu khảo sát trường hợp. Anh chị em thiếu sự thẳng thắn, thiếu lối sống như Kitô hữu, thiếu sự tự do nói tất cả. Các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư là những nạn nhân của sự thẳng thắn này vì họ đã bị đẩy vào chân tường, họ không biết phải làm gì. Thay vì chấp nhận sự thật, con tim họ đã đóng kín và tìm kiếm con đường thỏa hiệp. Họ bị sự thẳng thắn dồn vào đường cùng, con tim họ đã bị hư hoại. Và Đức Thánh Cha kết luận, sự điên rồ của việc rao giảng tin mừng không thể đi vào những tâm hồn đã bị hư hoại. Chúng ta có thể tội lỗi nhưng không bao giờ hư hoại. Thánh Phêrô không phải là người đã can đảm từ khi sinh ra. Nhưng điều gì đã xảy ra bây giờ? Can đảm này đến từ đâu? Đến từ hồng ân của Thánh Thần. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người: chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta luôn can đảm, không thiếu sự thận trọng, nhưng với lòng can đảm Kitô giáo.
Vatican. Trong khi các chính quyền thuộc nhiều cấp dự tính làm thế nào để quay trở lại bình thường sau đại dịch virus corona, thì Đức Thánh Cha Francisco đang chuẩn bị cho kế hoạch hồi sinh của thế giới sau khi cách ly. Đức Thánh Cha đã suy tư về kế hoạch hồi sinh sau đại dịch COVID-19 trong bài viết đăng trên tuần báo tiếng Tây Ban Nha Vida Nueva. Trong bài suy tư, Đức Thánh Cha rút ra những so sánh giữa kinh nghiệm của con người ngày nay trong đại dịch và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha bắt đầu với lời chào: hãy vui lên, Lời đầu tiên của Chúa Phục Sinh chào bà Maria Magdalena và một bà Maria khác khi họ phát hiện ra ngôi mộ trống rỗng. Với lời chào này, Chúa Phục Sinh muốn nâng những người phụ nữ này và cùng với họ toàn thể nhân loại lên đến một cuộc sống mới. Đức Thánh Cha suy tư. Kinh nghiệm của chúng ta ngày hôm nay rất giống với các môn đệ đầu tiên. Chúng ta, cũng như họ, sống trong bầu khí đau thương và bất an và đang tự hỏi ai sẽ lăm tảng đá ra. Đức Thánh Cha mô tả tảng đá lấp cửa mộ giống như điều đe dọa chôn vùi tất cả hy vọng. Và Ngài liệt kê những hậu quả mà nhiều người đang sống. Những người già bị cô lập hoàn toàn, những gia đình không còn có thể đặt thức ăn lên bàn, những người ở tuyến đầu chống dịch đã kiệt sức và công việc quá tải. Nó là một sự nặng nề dường như có tiếng nói cuối cùng. Chính các phụ nữ không để cho các biến cố khổ nạn của Chúa Kitô làm họ tê liệt, từ tình yêu dành cho Thầy và với thiên tài nữ tính được chúc phúc không thể thay thế và đặc nét của họ, họ đã có thể đối đầu với cuộc sống khi nó đến. Họ đã tìm mọi cách để vượt qua mọi chướng ngại vật trên con đường của họ. Họ đã làm điều đó bằng cách đơn giản là ở bên và đồng hành. Trong bài suy tư, Đức Thánh Cha cũng khen ngợi các nỗ lực của nhiều người khi chăm sóc các bệnh nhân giữa đại dịch. Ngài nói rằng nhiều người ngày nay đang mang dầu thơm và mang sự sức dầu của việc đồng trách nhiệm. Họ đang phục vụ chăm sóc Chúa trong anh chị em của họ. Một số làm điều này bằng cách không gây nguy hiểm cho người khác, và những người khác thì bất chấp nguy hiểm đến sự sống của mình. Tất cả đã đặt câu hỏi tương tự, ai sẽ lăm tảng đá ra? Tuy nhiên, điều này không ngăn được họ làm những gì họ cảm thấy họ có thể và có nghĩa vụ phải thực hiện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đại dịch này cần phải được điều trị bằng kháng thể của tình liên đới. Ngài nhấn mạnh, mỗi hành động cá nhân không phải là một hành động đơn độc. Tốt hơn hay tệ hơn, tất cả các hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác. Mỗi người là một nhân vật chính của lịch sử và có thể phản ứng với những tệ nạn ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Ngài nói, nó không cho phép chúng ta viết lịch sử hiện tại và tương lai bằng cách quay lưng lại với đau khổ của rất nhiều người.
Campuchia. Trong một sứ điệp được phổ biến trên hãng tin Giáo hội Á Châu, Đức Cha Oliver Smith-Toller, đại diện Tông tòa Phnom Penh nhấn mạnh, đức tin, chứng tá và tình liên đới là ba trụ cột của đời sống xã hội Campuchia tại thời điểm virus corona. Trước hết là đức tin. Vào thời điểm ở trong nước, các cử hành phụng vụ với sự tham dự của các tín hữu không được phép vì lý do sức khỏe, Đức Cha cho biết động lực giúp các tín hữu giữ niềm tin đó là cầu nguyện. Đức Cha nói, trong những ngày này, các tín hữu cầu nguyện nhiều hơn, đặc biệt cầu nguyện rất sốt sắng với Kinh Mân Côi và Đảng Thánh Giá. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy một phong trào cầu nguyện tuyệt vời đang lan tỏa trong cả hạt đại diện tông tòa. Tiếp đến, Đức Cha nhắc đến hai chứng nhân đức tin lớn ở Campuchia. Đó là tôi tớ Chúa Chama Salas, giám mục bản xứ đầu tiên qua đời năm 1977, và Đức Cha Emil Destombes, linh mục đầu tiên trở về nước sau chế độ Pol Pot. Đức Cha đại diện tông tòa giải thích, năm nay, chúng tôi kỷ niệm 45 năm ngày tụ phong giám mục của Đức Cha Salas. Ngài được bí mật tấn phong vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Ba ngày sau, Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh và tân giám mục phải đi đến vùng Đông Bắc và ở lại cho đến khi qua đời. Ngoài ra, năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thánh lễ phục sinh do Đức Cha Destombes chủ sự vào ngày 14 tháng 4 năm 1990 tại Phnom Penh với sự hiện diện của 3.000 tín hữu. Đức Cha viết rằng, tất cả những điều này cho thấy Chúa Giê-xu hằng sống, ngay cả trong thế giới của chúng ta bị bóng tối của cái chết, nỗi sợ hãi xâm chiếm và bị nỗi cô đơn do virus corona gây ra, thì Chúa Giê-xu hằng sống. Cuối cùng, về tỉnh liên đới, Đức Cha cho biết Ngài đã mời Liên minh cho hoạt động bác ái và phát triển, các dòng tu, các văn phòng hạt đại diện tông tòa hoạt động cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội để chuẩn bị cho giai đoạn hậu COVID-19. Đức Cha nói, chúng tôi đã tham gia các buổi đào tạo cụ thể về vệ sinh và cách ly xã hội và những việc khác. Nhưng chắc chắn COVID-19 sẽ có hậu quả lâu dài với những người dễ bị tổn thương như mất việc, nợ nần. Chúng ta hãy cầu nguyện để qua tỉnh liên đới, chúng ta có thể phục vụ những người khác nhân danh đấng phục sinh. Đức Cha kết thúc sứ điệp bằng lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Điều này được nhắc đến trùng với dịp kỷ niệm 12 năm phát hiện ra bức tượng Đức Mẹ ở sông Mekong ngày 16 tháng 4 năm 2008. Vào năm 2008, một số ngư dân đã tìm thấy một tượng Đức Mẹ lộ đức trên bờ sông chạy dọc theo Phnom Penh. Bức tượng được làm bằng gang, cao 1,5 m và nặng 160 kg. Tác phẩm điêu khắc này tái xuất hiện từ dòng sông sau 33 năm bị thất lạc. Các ngư dân đã bán bức tượng này và một số Kitô hữu cho rằng đó là tượng Đức Mẹ nên đã mua lại và mang đến giáo xứ Ariaksat. Tin tức về việc tìm được bức tượng của Đức Mẹ đã lan truyền ngay lập tức và từ đó cho tới nay, nơi đây trở thành một nơi hành hương cho hàng ngàn tín hữu.
Vatican, tôi muốn gửi những tình cảm chia buồn và sự gần gũi của tôi đến với cha mẹ của cậu bé. Tôi cầu nguyện cho gia đình, xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Đó là những lời thể hiện cử chỉ đơn giản nhưng thật đẹp, tràn đầy cảm xúc mà Đức Thánh Cha đã tự tay viết để an ủi một gia đình vừa mất đứa con 15 tuổi. Đức Thánh Cha gặp cậu bé Vincenzo lần đầu tiên khi Ngài đến viếng đền Thánh Cha Pio ở San Giovanni Rotondo và sau đó thăm bệnh viện Nhi. Khi đó, Vincenzo mới được mổ cắt khối u trong não. Từ cuộc gặp gỡ đó, Vincenzo mong muốn khi lành bệnh sẽ được gặp Đức Thánh Cha ở Roma để cảm ơn Ngài viếng thăm cậu ở bệnh viện. Ngày 22 tháng 1 vừa qua, Vincenzo đã được ba mẹ đưa đến chào Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nhận ra cậu bé và cảm ơn cậu dù bị bệnh nặng vẫn đến gặp Ngài. Và ngày 30 tháng 3 vừa qua, Vincenzo đã về trời. Ngày 7 tháng 4, gia đình Vincenzo đã nhận được lá thư viết tay với lời chia buồn của Đức Thánh Cha khi Ngài có thời gian và cảm thấy cần viết những lời an ủi.
Roma, chính phủ Ý đang lên kế hoạch dần dần trở lại đời sống bình thường sau đại dịch COVID-19. Các đại diện của Hội đồng Giám mục Ý đang họp với Bộ Nội vụ để thảo luận về việc cử hành lại các thánh lễ công cộng và đặc biệt là các lễ tang. Cha Ivan Mafes, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý nói: quá nhiều người đang đau khổ vì cái chết của người thân giống như bị bắt cóc, khi thi hài họ bị đưa đi chôn hay là thiêu. Chia sẻ với báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý hôm 17 tháng 4, cha Mafes nhận định: chắc chắn là có những lý do tốt của việc này, nhưng chúng ta phải nhìn nỗi đau này từ quan điểm nhân sinh và Kitô giáo. Đề cập đến sự kiện phần đông người chết vì virus corona trên 75 tuổi, cha Mafes nói: chúng ta không thể để cả một thế hệ và gia đình của họ bị tước mất các bí tích và tình cảm khi chúng biến mất khỏi cuộc sống và đột nhiên trở nên vô hình. Theo cha, phải có thể cử hành thánh lễ, có thể là chỉ với những thành viên ruột thịt của gia đình. Chúng ta không thể không gần gũi với những người đau khổ. Chính phủ Ý đã gia hạn lệnh đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 5 tới đây. Trong thời gian đóng cửa, các nhà thờ mở cửa để tránh những người ra khỏi nhà vì một lý do hợp lệ, ví dụ như đi đến cửa hàng tạp hóa hoặc hiệu thuốc, trên đường đi hay trở về nhà, đi ngang qua nhà thờ có thể vào cầu nguyện riêng. Các tín hữu không được tham dự thánh lễ, nhưng một số ít người cần thiết cho việc truyền hình trực tiếp thánh lễ có thể được phép tham dự như một phó tế, một người giúp lễ, một người đánh đàn, một ca viên và hai người quay phim. Các thánh lễ an táng bị đình chỉ, chỉ có một linh mục và một người trong gia đình ruột thịt của người quá cố có thể đi đến nghĩa trang hay nhà quan để cầu nguyện và làm phép. Nghi lễ cưới được phép cử hành, nhưng chỉ có người cử hành hôn lễ, cô dâu, chú rể và hai người làm chứng. Những bước kế tiếp cho việc trở lại cử hành phụng vụ công khai đang được nghiên cứu. Cha Mafes nghĩ rằng các tín hữu sẽ có thể tham dự thánh lễ với điều kiện là giữ khoảng cách xã hội, các nhà thờ phải được hoàn toàn khử trùng và ban đầu có thể người dân phải mang khẩu trang và đeo găng tay.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Hai cha con, hạt mầm trong sỏi đá.
Trần Dung
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Ồ, tình hình dịch bệnh bữa nay căng thẳng quá Sơ Dung ơi.
Ừ.
Mà Sơ Dung bữa nay tình hình bên đó thế nào?
Ừ, chú Ban vẫn là xóm Đình ơi.
Ồ, mà ông bà cố ở quê sao rồi?
Ừ, vẫn ổn. Ủa, mà tại sao bữa nay có vẻ quan tâm vậy?
Ừ, thật ra thì bữa nay á có một bức thư của một sơ viết về bố của mình. Mà cái bức thư này thật sự là rất cảm động và sâu sắc. Tự nhiên là mình tự nhiên nhớ đến bố lắm.
Mình cũng đang nóng lòng đây.
Sơ ấy bắt đầu như thế này: ngồi lặng lẽ nhìn tấm hình gia đình trên bàn làm việc, tôi không khỏi nghĩ về bố tôi, người mà tôi hằng yêu quý, người đã đi qua những năm tháng chẳng dễ dàng, nhưng lại dành cả thanh xuân của mình để làm cho cuộc đời chúng tôi dễ dàng hơn.
Thả hồn mình tìm về với những ký ức tuổi thơ ngày nào. Tôi nhớ những ngày được theo bố ra đồng. Trong đôi mắt tôi ngày ấy, bố tôi là số 1. Bố chỉ cho tôi biết đâu là cây lúa, đâu là cỏ lùm giữa cánh đồng rộng lớn mênh mông. Nắm chặt lấy bàn tay rám nắng, tôi lại bước đi trên những bờ ruộng chẳng khi nào bằng phẳng. Lúc ấy, bố cũng cười thật nhiều, còn tôi thì mắt tròn xoe, cười loe tê và rất tự hào về bố.
Tuổi thơ tôi cứ êm trôi thật nhẹ nhàng bên ruộng lúa, bên dòng sông quê. Cho đến một ngày, ngày mà tôi thấy niềm vui của mình như chợt tan biến và tuổi thơ của tôi như đã chấm hết. Hôm đó là một buổi chiều nhạt nắng, đang háo hức từ trường trở về, tôi nghe có tiếng người lớn trong nhà. Lặng ngoài hè xem có chuyện gì đang xảy ra, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc. Thoạt nghe thì đó là tiếng khóc của mẹ. Tôi hiểu rằng có chuyện gì đó không ổn. Nhìn sang bên cạnh, bố tôi cũng đang rưng rưng lệ, chỉ khác là không cất thành tiếng mà thôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố khóc.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Rồi tôi nghe một giọng nói thật lạnh lùng và chua cay. Mày chỉ là đứa con nuôi nên không được quyền hưởng đất đai như những đứa khác trong gia đình. Tôi chết lặng, một sự thật mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này thì tôi đau thật. Ngó nhìn bố, tôi thấy bố nghẹn ngào. Bố không nói gì, chỉ im lặng. Với con người từ nhỏ đã chịu những bất công, thêm một chút thiệt thòi thì cũng buồn thêm chút xíu thôi. Nhưng khi nghĩ đến con cái, bố cảm thấy mình đang bị lấy đi mất cái hoài bão mà bố đã cố gắng xây dựng trên mảnh đất của mình.
Cuộc đời đã lấy đi của bố thật nhiều thứ. Ông đi bộ đội, rồi gửi bố lại cho người chị của mình cưu mang. Cả làng biết điều đó, và những điều tiếng thì chẳng khi nào ngơi giữa cái làng nhỏ bé của tôi. Cuộc đời đã lấy mất của bố cái tuổi thơ hồn nhiên, đánh cắp cả cái hơi ấm tình gia đình bên mẹ cha mà một đứa trẻ có quyền được hưởng. Không được học hành nhiều như những người con khác, tuổi thơ của bố gắn liền với ruộng mía hơn là với những con chữ, chỉ vì bố là con nuôi. Bố mang vào mình tất cả những tủi hổ, những cay đắng, ngay cả đến cái tên cũng bị đổi thành thứ đáng bị người ta chế giễu.
Ủa mà sao tên lại đổi để cho người ta chế giễu là sao hả đấy?
Nghĩa là nhiều khi vì hoàn cảnh gia đình đó, vì cái xuất thân của mình đó, mà người ta không có gọi tên thật của mình, mà người ta gọi một cái tên khác để chế giễu mình thôi.
Và sơ chia sẻ tiếp như thế này. Có thể đối với thiên hạ, bố thấy khó ngước lên vì những chuyện quá khứ. Nhưng nếu điều ấy cũng xảy ra trong gia đình thì thật là thảm họa. Bố chỉ im lặng khi hiểu rằng các con đều đã biết về quá khứ của mình. Bố nghĩ hình ảnh của mình đã sụp đổ trong lòng con cái. Bố sợ vì bố mà các con bị đời gièm pha khinh chê. Mặc cảm quá khứ luôn là điều khó khăn đối với bất cứ ai, dù người ấy có chuẩn bị trước như thế nào chăng nữa.
Kể từ ngày đó, bố trở nên ít nói hơn, bố trầm tư hơn, và hầu như tôi chẳng còn thấy nụ cười trên khuôn mặt thân thương ấy. Cuộc sống gia đình đã chật vật, nay càng nặng nề hơn. Bố mẹ vất vả làm việc, bươn trải giữa dòng đời, cố lo cho anh em chúng tôi có đủ cái ăn cái mặc, được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Bố bảo, cuộc đời bố đã quá khổ đau, nên bố không muốn anh em chúng tôi bị đánh cắp những ước mơ, những hoài bão. Bố muốn chúng tôi phải phấn đấu, học cho thật giỏi, phải sống cho thật tốt. Và nhất là, đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ.
Ngày trước, bố cũng đã từng có một ước mơ, sống ở gần nhà thờ, đã từng là một cậu giúp lễ. Bố cũng đã từng ước mình sẽ đi tu. Nhưng ngày ấy, cha xứ bảo, con không có lý lịch rõ ràng, không cha, không mẹ, cha không dám nhận con. Không biết từ khi nào người ta đã dùng quá khứ để đánh giá về tương lai. Chẳng ai có quyền được chọn lựa khi được sinh ra và có thể bị cuộc đời từ chối những giấc mơ. Còn bố, bố dường như đã quen đón nhận những đau khổ mà cuộc đời dành cho mình, chấp nhận như cái gì đó mặc định vậy.
ngày người cha thật sự của bố trở về.
Ủa, là ông nội của sơ đấy phải không?
Đúng rồi, ngày ông nội trở về đó. Ngày ông nội trở về khi tuổi đã già và lâm bạo bệnh, bố vẫn gọi ông là bố. Chăm sóc cho ông ân cần tử tế trong suốt những ngày tháng ông nằm viện. Khi ông mất, bố đưa ông về nhà làm đám tang thật đàng hoàng. Còn với gia đình bố nuôi, bố vẫn chăm sóc khi ông bà phải nằm viện. Có lần bố bảo: bố biết cuộc đời nhiều bất công, nhưng bố đón nhận mọi sự với lòng biết ơn. Vì dù gì, nhờ gia đình ấy mà bố cũng được lớn lên làm người. Và chính cái lòng biết ơn trong những bất công ấy đã dạy con lớn lên trở thành một con người hơn.
Rồi năm tháng dần trôi, cho đến một ngày tôi nghe được tin khiến lòng tôi khấp khởi mừng.
Ủa, tin gì vậy?
Anh tôi muốn đi tu.
À.
Lúc ấy tôi không biết bố buồn vui thế nào, nhưng ánh mắt bố không biết nói dối. Bố háo hức tự mình dẫn anh lên Sài Gòn để gửi vào nhà dòng. Rồi lúc về, bố còn nói: có ai ngờ đâu, trong gia đình mà nhiều người coi là bất hạnh này, lại có một chồi non ơn gọi như vậy.
Rồi cho đến một ngày, tôi cũng đã khôn lớn và ít nhiều hiểu được những tiếng lòng mình. Trăn trở với bao dự định, tôi quyết định đi tu. Tôi tìm đến một nhà dòng ở Sài Gòn. Ngày tôi chuẩn bị từ biệt gia đình, bố tôi lại bị tai nạn. Khi đến chào bố, tôi đã bật khóc. Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ bị tức mất một thứ gì đó. Tôi đã từng ước mình được bố đưa vào nhà dòng, người đã ươm mầm ơn gọi của tôi, người đã ước mong dâng tôi cho Chúa. Rồi bố quay sang nhìn tôi và bảo: con hãy bước đi theo Chúa con ạ. Mỗi người đều có con đường riêng, con đừng băn khoăn trăn trở nữa, bố mẹ và các em sẽ ổn thôi. Lúc đó tôi thấy bố khóc. Đây là lần thứ hai trong đời tôi thấy bố khóc. Nhưng tôi biết nước mắt lần này không giống như lần trước.
Tôi chào bố rồi chạy thật nhanh ra cửa. Tôi sợ chỉ một vài giây nữa thôi là đôi chân của tôi không thể cất bước được nữa. Tôi bước đi mà lòng nghẹn ngào, thổn thức bao điều. Tôi để lại đó bao kỷ niệm. Tôi bước đi với con đường riêng mà tôi đã chọn. Tôi biết mỗi người đều có một con đường, và nó được viết nên bởi tình yêu của Chúa. Và chỉ có Ngài mới biết rõ được những gì thực sự cần cho cuộc đời của họ.
Vào trong nhà dòng, tôi cũng phải chiến đấu với xuất thân của mình. Tôi cũng phải bao lần đẫm nước mắt khi nghe những lời chẳng mấy thiện cảm với gia đình của tôi. Như là: danh dự của gia đình con như thế thì đi tu khó lắm. Rồi chuyện này chuyện khác nữa. Tôi nhớ đến những ước mơ đi tu của bố ngày trước. Tôi lại càng hiểu hơn những điều mà bố đã mang lấy trong lòng. Trong ơn gọi, tôi hiểu hơn về cái gọi là ơn cứu độ mà Chúa đã thực hiện trong gia tộc cũng chẳng mấy tốt lành của người. Và tôi hiểu Chúa cũng đang thực hiện ơn cứu độ dành cho tôi, cho gia đình tôi, cho dòng tộc của tôi.
Rồi ngày khấn dòng của tôi cũng đến. Bố mẹ tôi vui mừng trong lòng lắm. Nhưng ngày ấy tôi vẫn không thấy bố cười. Qua bao nhiêu nghịch cảnh, cô đơn, thiếu vắng tình thân gia đình, qua những dối lừa và bất công, bố vẫn giữ cho mình lòng biết ơn và cái chữ tình. Có lẽ con đường bố đi đầy những sỏi đá, những viên đá đã bao lần làm đôi chân rớm máu. Nhưng trên con đường đầy sỏi đá ấy lại có thể biến thành vùng đất tốt để cho những hạt mầm trổ sinh.
Vẫn còn đó những giang dở, những vết thương chẳng dễ gì chữa lành. Nhưng bố thực sự đã dạy con sống làm người và làm một tu sĩ. Bố là động lực để con vươn lên trong những nghịch cảnh và là mẫu gương để con đồng hành với những người đau khổ. Con cũng dần hiểu ra rằng điểm xuất phát không quan trọng, nhưng quan trọng là đích mà người ta nhắm đến.
bố. Bố mãi là niềm tự hào và là niềm khích lệ của con. Nhờ bố mà con có ý định đi tu đấy. Con cảm ơn bố. Nhưng bố ơi, bố nhớ cười khi chụp hình nhé. Đã lâu lắm rồi con không thấy nụ cười của bố. Bố chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban cho con. Con muốn nói rằng con yêu bố thật nhiều.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu,
cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong bụng chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đó, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương, cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên.
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Tình Cha, sáng tác và thể hiện Ngọc Sơn. Một bài hát đúng là còn mãi với thời gian đó.
Bức thư cảm động quá à. Đúng là đứng trước những vết thương, một là người ta thù hằn, hai là tha thứ với tình yêu rồi bước tiếp. Và từ những vết thương ấy nảy sinh sự sống.
Mà đúng ngày phát sóng hôm nay nhá, là ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Mà Dung có biết là ngày gì không?
Ngày Chúa Nhật lòng thương xót.
Đúng rồi, ngày Chúa Nhật lòng thương xót. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: à, đây là vết thương của ta nè, vết thương ấy không mất đi. Trong vết thương này ta tha thứ cho các con, và trong vết thương này ta yêu thương các con. Vết thương vẫn còn đó, nhưng mà cùng đồng hành đó là sự tha thứ. Nhưng đúng như người ta thường bảo đó, có những con người không đến từ một gia đình hạnh phúc, nhưng lại là những người cố gắng làm cho một gia đình của mình hạnh phúc. Một lần nữa cảm ơn Sơ Vân từ dòng Bến Thánh Giá đã gửi thư chia sẻ những tâm tình của mình với những lời rất là dễ thương gửi về cho ba của Sơ.
Và cũng gần đến ngày của cha và của mẹ rồi đó.
Ừ.
Có lẽ sắp tới mình sẽ nhận được nhiều tâm sự về những người là lịch sử của mình nhiều hơn nữa đúng không?
Đúng rồi, và chúng tôi sẽ chờ những tâm sự của các bạn nhé. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Chúa Nhật lễ kính lòng thương xót lần thứ 20.
thính giả thân mến, Chúa Nhật hôm nay 19 tháng 4, lễ kính lòng Chúa Thương Xót được cử hành lần thứ 20 từ khi được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ấn định ngày 30 tháng 4 năm Thánh 2000 và được cử hành lần đầu tiên sau đó. Rất tiếc vì đại dịch COVID-19 tại nhiều nơi trên thế giới, thánh lễ hôm nay chỉ được cử hành trực tuyến, không có giáo dân tham dự, kể cả tại đền Thánh lòng Chúa Thương Xót tại Tổng giáo phận Cracovia ở Ba Lan. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, khi chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến lễ kính này và nói: "Chúng ta hãy khấn nguyện Chúa Giêsu thương xót cho giáo hội và toàn nhân loại, nhất là những người đang chịu đau khổ trong thời điểm khó khăn hiện nay. Xin Chúa Kitô phục sinh, khơi dậy trong chúng ta niềm hy vọng và tinh thần đức tin." Nhìn lại lịch sử, lễ kính lòng Chúa thương xót là điểm tới của một tiến trình dài, bắt đầu với thánh nữ Faustina Kowalska. Thánh nữ chỉ sống 33 năm trong dòng Đức Maria từ bi, thi hành các công việc khiêm hạ, làm bếp, làm vườn, coi cổng nhà dòng, trung thành tuân giữ luật dòng và sống âm thầm, nhưng đồng thời luôn tỏ ra đầy tình thương dịu hiền và vị tha. Đằng sau cuộc sống đều đều và thầm lặng của chị Faustina có một cuộc kết hiệp sâu xa khác thường với Chúa. Chị được những ơn lạ thường với những mặc khải, thị kiến, mang thánh tích bí ẩn, tham gia vào cuộc thương khó của Chúa. Chúa đã chọn nữ tu Faustina làm tông đồ về lòng thương xót của Ngài để phổ biến cho thế giới chân lý về tình thương của Chúa. Ngày nay, phong trào này có hàng triệu thành viên trong giáo hội ở các nơi trên thế giới đang tiếp nối sứ mạng của chị Faustina. Sứ mạng của chị Faustina gồm có 3 nghĩa vụ. Thứ nhất là rao giảng cho thế giới chân lý được mặc khải trong Kinh Thánh về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mỗi người. Thứ hai là cầu xin lượng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới, nhất là những người có tội. Việc cầu xin này được thực hiện dưới những hình thức mới về sự tôn kính lòng Chúa thương xót. Thứ ba là khởi xướng phong trào tông đồ của lòng Chúa thương xót cầu nguyện cho thế giới. Sứ mạng của chị Faustina được mô tả trong cuốn nhật ký chị đã viết theo đề nghị của các cha giải tội. Nhờ sự can thiệp của Đức Hồng Y Karol Wojtyla, sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những nghi ngờ về đạo lý trong các bút tích của nữ tư Faustina đã được giải tỏa. Năm 1991, Đức Thánh Cha công khai bày tỏ lòng kính trọng của Ngài đối với nữ tu Faustina và nói rằng chị đã mang sứ điệp phục sinh của Chúa Kitô thương xót đến cho Ba Lan và toàn thế giới. Và cũng do ảnh hưởng của chị Faustina, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố thông điệp đầu tiên của Ngài với tựa đề Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Cũng chính Ngài đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh trong thánh lễ ngày 30 tháng 4 năm 2000, đồng thời thiết định lễ kính lòng Chúa thương xót được cử hành vào Chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh hàng năm. Cốt tủy sự sùng kính lòng Chúa thương xót trước hết là lòng tín thác. Lòng tín thác nói lên thái độ chúng ta phải có đối với Thiên Chúa. Đây không phải chỉ bao gồm nhân đức cậy trông, hy vọng, nhưng còn hàm chứa một đức tin sinh động, lòng khiêm tốn, kiên trì và hối hận vì những tội đã phạm. Lòng tín thác chính là thái độ của một trẻ em, tín nhiệm vô biên nơi lòng yêu thương từ bi và sự toàn năng của Chúa Cha trên trời trong mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu đã hứa với thánh nữ Faustina: "Cha ước mong ban vô vàn ân thánh cho những linh hồn nào tín thác nơi lòng Chúa thương xót của Cha. Họ hãy đến gần biển thương xót này với niềm tín thác bao la. Các tội nhân sẽ được ơn trở nên công chính, và người công chính sẽ được củng cố trong điều thiện. Bất cứ ai tín thác nơi lòng thương xót của Chúa thì sẽ được tràn đầy an bình thần linh của Cha trong giờ lâm tử." Lòng tín thác không những là cốt tủy của sự sùng mộ lòng Chúa thương xót, nhưng còn là điều kiện để được ơn thánh. Chúa Giêsu đã phán với thánh nữ Faustina: "Máng chuyện ơn thánh duy nhất của lòng thương xót chính là lòng tín thác. Hễ một linh hồn càng tín thác thì càng lãnh nhận được ơn thánh. Các linh hồn tín thác vô biên là một an ủi lớn cho Cha, vì Cha đổ mọi kho tàng ơn thánh của Cha vào lòng họ. Cha vui mừng vì họ cầu xin rất nhiều, vì ước mong của Cha là ban thật nhiều. linh hồn nào tiến thác nơi lòng thương xót của cha là người may mắn nhất, vì chính cha sẽ săn sóc họ. Không có linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của cha mà phải thất vọng hoặc phải chịu tủi hổ. Cha đặc biệt vui sướng nơi linh hồn nào tín thác nơi lòng nhân lành của cha. Đặc tính thứ hai là lòng Chúa thương xót biểu lộ thái độ chúng ta phải có đối với mỗi người. Chúa Giêsu phán với thánh nữ Faustina: Cha yêu cầu những việc từ bi bác ái là những việc được thực hiện vì lòng yêu mến cha. Các con phải bày tỏ lòng thương xót đối với những người lân cận, luôn luôn và ở mọi nơi. Các con không được tránh né bổn phận đó, hoặc tìm cách thoái thác hay miễn chuẩn cho mình khỏi thi hành nhiệm vụ đó. Cha ban cho các con ba cách để thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Thứ nhất, bằng hành động. Thứ hai, bằng lời nói. Và thứ ba, bằng việc cầu nguyện. Trong ba mức độ ấy, có chứa đựng sự sung mãn của lòng thương xót và là bằng chứng chắc chắn về tình yêu đối với cha. Qua phương thế đó, linh hồn tôn kính và kính trọng lòng thương xót của cha. Thái độ tích cực yêu thương tha nhân cũng là một điều kiện để được ân thánh. Chúa Giêsu đã nhắc lại với thánh nữ Faustina châm ngôn của tin mừng và nói: Nếu một linh hồn không thực thi lòng thương xót cách nào đó, thì sẽ không được cha thương xót trong ngày phán xét. Ôi, giá mà các linh hồn biết cách thu thập kho tàng đời đời cho mình, thì họ sẽ không bị phán xét, vì họ sẽ chặn trước được sự phán xét của cha nhờ lòng thương xót của họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.